Dạ, xin kính mời đại chúng chắp tay tam niệm Phật tại gia đình. Nam mô chúng. Hôm nay trong 30 phút chúng ta sẽ nói với nhau một cái đề tài, đó là sống với sự khác biệt. Kính thưa tất cả đại chúng, trước nhất thì chúng tôi xin kể một câu chuyện cho đại chúng nghe. Câu chuyện này cũng được ghi lại ở trong kinh và tất cả đại chúng chắc cũng đã từng nghe rồi. Câu chuyện là mình thương ai nhất. Câu chuyện này được kể ở trong kinh rằng có một hôm đó thì phu nhân Mạc Lợi với nói với vua Ba Tư Nặc là vua Ba Tư Nặc hỏi là thần thiếp á, trong cuộc đời của thần thiếp thì thần thiếp thương ai nhất. Thế thì phu nhân Mạc Lợi mới trả lời là dĩ nhiên là thương bệ hạ nhất rồi, chứ còn ai nữa. Thì ông ta rất là mừng trong lòng là tại vì nghe được cái câu trả lời này. Và ông ta nói là tôi cũng suy nghĩ là phu nhân sẽ nói điều ấy. Nhưng mà phu nhân Mạc Lợi mới trả lời rằng nếu như bệ hạ cho phép cái thần thì thần thiếp sẽ nói một cách khác hơn. Đức vua Ba Tư Nặc mới nói thần thiếp cứ việc nói đi chứ có gì đâu mà phải xin phép. Thế thì bà mới nói rằng thật ra đó thì thần thiếp thương thần thiếp nhất. Vua Ba Tư Nặc mới nói tại sao mà thần thiếp lại trả lời như vậy. Thì phu nhân Mạc Lợi mới nói là bệ hạ hãy suy nghĩ như thế này. Thần thiếp thương bệ hạ là tại vì bệ hạ lo cho thần thiếp. Bệ hạ chu cấp hết tất cả mọi thứ cho thần thiếp. Và cuộc đời này bệ hạ dành cho thần thiếp tất cả những sự ân sủng. Chính vì vậy mà thần thiếp do thương thần thiếp cho nên thần thiếp mới chọn lấy một con người có thể lo đầy đủ nhất cho mình. Nếu như một ngày nào đó bệ hạ hãy suy nghĩ mà xem, chính bệ hạ cũng sẽ là người thương bệ hạ nhất. Nếu như một ngày nào đó mà thần thiếp đi lấy một người nào khác thì lúc đó bệ hạ sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì vua mới suy nghĩ một lúc và nói là có thể là thần thiếp nói đúng. Lúc ấy bà phu nhân Mạc Lợi mới nói là lúc ấy có thể là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp, sẽ chém đầu luôn những cái người nào mà cùng với thần thiếp cũng như những dòng tộc của thần thiếp, có phải không? Thế thì vua Ba Tư Nặc mới nói đúng là như vậy. Trong cuộc đời này ta thương ta nhiều nhất. Và quý vị hãy suy nghĩ mà xem, có phải chính bản thân mình đang là người thương mình nhiều nhất hay không? Từ cái thuở nhỏ đi vào chùa, trong chùa thì có cái giới đầu tiên, đó là cái giới 10 giới đó của Sa Di cho những vị xuất gia. Thì trong tiếng Phạn định nghĩa Sa Di là Phạn ngữ Sa Di thử vân tức từ, vị bức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sanh giả. Sa Di là gì? Sa Di là tiếng Phạn, có nghĩa là tức từ. Sao gọi là tức từ? Tức từ có nghĩa là tức ác hành từ. Tức ác có nghĩa là dứt cái điều ác, hành từ có nghĩa là làm cho cái lòng từ bi của mình lớn hơn. vì tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sanh giả, tức là cắt đứt những cái sự ràng buộc của dòng đời mang lại sự đau khổ cho mình và cho người, và dùng cái lòng từ bi để mang lại sự an vui và hạnh phúc cho người khác. Xin thưa đại chúng, đạo Phật của mình có hai cái yếu tố. Hai yếu tố này quyết định sự thành tựu của một bậc thánh, đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi giống như là đất, để rồi tất cả muôn vật trong cuộc đời này từ đó mà phát sinh ra. Tất cả chúng ta dẫu cho có như thế nào trong đời sống, dẫu có thông minh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng nhờ cái trái đất này cưu mang mà mình sống được. Thế thì cái từ bi trong đạo Phật cũng vậy. Anh có thành tựu một quả vị nào trong cuộc đời này, thì cái mảnh đất tâm là cái căn bản để từ đó tất cả hạt giống được đơm hoa nảy lộc. Bất cứ một quả vị nào cũng được xây dựng trên cái mảnh đất tâm, đó là yếu tố từ bi. Nếu không có từ bi, tức không có lòng thương người, thì yếu tố của sự thành tựu sẽ không có. Nếu như anh thành tựu một cái trí tuệ nhưng mà không có từ bi thì cũng không đạt thành cái gì trong đời sống này cả. Cụ thể chúng ta thấy có những người rất là thông minh, nhưng mà đời sống của họ thật sự họ thành đạt mọi cái lĩnh vực trong đời sống, nhưng mà do thiếu đi cái lòng thương, do thiếu đi cái từ bi mà họ không có được hạnh phúc ở trong đời. Nhân cái ngày đầu của năm 2006, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói, mà tất cả đại chúng chắc có thể cũng đã nhận nhiều cái email bằng tiếng Việt đã gửi ra từ người này truyền qua người khác cũng như các mạng xã hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói là chỉ hai điều thôi. Có đại chúng nào đã đọc cái này không? Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc cho mọi người chúng ta chỉ có hai điều thôi. Chúng tôi đọc cái email này cho đại chúng nghe. Chỉ hai điều, có hai thứ mà bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và thời gian. Chúng ta có thể nói với nhau một điều là khi mà cái thời gian này nó đi qua đó, nó đi qua rồi mình không bao giờ có lại được. Dẫu là một phút, dẫu là hai phút, dẫu cho một ngày hay dẫu cho bao nhiêu, hễ một tích tắc thời gian đi qua rồi là vĩnh viễn chúng ta không có được nữa cái thời gian ấy. Cho nên một hiền triết rất là nổi tiếng đã nói một câu là chúng ta không thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Tức là khi mà cái thời khắc chúng ta nhảy xuống rồi đó, thì cái thời khắc đó đã đi qua rồi, dòng nước đã thay đổi rồi, chiếc lá nó đang lay bên này, nó đã lay qua phía bên kia rồi, hơi thở chúng ta thở ra đã hít vào cái khác rồi. Tức là cái thời gian mỗi lúc nó đi qua là không bao giờ lấy lại được. Hai thứ mà chúng ta nên tiết kiệm đó là sức khỏe và thời gian. Nếu con người ta còn có sức khỏe thì chúng ta mới có thể còn được sự sống, và còn được sự sống thì chúng ta mới còn được cái mà chúng ta có trong tầm tay. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Thứ hai, có hai thứ mà bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. Có hai thứ mà bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức của mình. Có hai thứ mà bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. Có hai thứ mà bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. Xin thưa đại chúng, hạnh phúc là gì? Có rất nhiều người định nghĩa cái hạnh phúc là cái mà con người ta không bao giờ chạm tới được, là cái mà con người ta hướng tới để đạt được, là cái mà con người ta đụng tới rồi thì nó liền vỡ tan. Có nhiều cái định nghĩa chúng ta cảm thấy như nó mâu thuẫn với chính bản thân nó. Nhưng xin thưa, hạnh phúc là cái mà Ngài đang muốn nói tới đây, là cái hiện tại mà chúng ta đang có. Nếu không có cái giây phút hiện tại sẽ không bao giờ có cái gì khác hơn nữa. Đại chúng hãy thử chiêm nghiệm mà xem, nếu chúng ta không có giây phút hiện tại này thì không hề có bất cứ một cái gì khác hơn nữa. Có đúng thế không? Chúng ta có thể mơ tưởng đủ thứ mọi thứ trong trời đất, và chúng ta ao ước đủ thứ trong trời đất này hết, nhưng không có cái giây phút hiện tại thì ta sẽ guarantee với nhau rằng sẽ không còn cái giây phút nào khác hơn để mà mình mong muốn. Cho nên hạnh phúc là gì? Là cái hiện tại mà mình đang có. dẫu chúng ta đang có cái gì. Nếu như nói hạnh phúc và đau khổ đó là hai cái phương diện của cuộc sống này, thì chúng tôi muốn nói với các vị là sự khác biệt trong cuộc đời này là bản chất của sự sống. Tất cả sự sống này tồn tại với sự khác biệt, nhưng tâm thức của chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm cái nào phù hợp với chính mình để mình theo đuổi cái đó. Và những cái gì phù hợp với bản thân mình thì mình chiều chuộng, mình nuông chiều nó, mình yêu thương nó. Ví dụ một người nào đó trong gia đình chẳng hạn, luôn luôn mình nói cái gì ra người ta cũng support mình hết, mà những người nào mà mình nói cái gì ra người ta cũng chống mình hết, thế thì trong tâm thức mình sẽ cảm giác như là cái người này là mình thương nhiều hơn, có phải vậy không? Cụ thể là mình có hai đứa con đi, một đứa đó thì mình nói cái gì ra nó cũng không chịu hết trơn, cái gì nó cũng bác hết, mình kêu cái gì nó cũng không chịu làm hết. Còn một đứa đó thì nó biết nuông, biết chiều, nó theo mình vân vân. Thì xin thưa đại chúng, hai đứa con do mình sinh ra thôi, nhưng mà cái tâm của mình vẫn chọn đứa nào phù hợp với mình nhất. Nhưng cuộc sống này là cuộc sống của những sự khác biệt. Anh chỉ là một phần tử, một trong muôn vạn cái khác anh. Nếu không có sự khác biệt thì cuộc đời này không tồn tại được. Đại chúng nhớ nha, không có sự khác biệt, cuộc đời sẽ không tồn tại được. Anh là một cá thể, chỉ có một mình anh thôi mới là cái duy nhất giống như anh. Còn tất cả cuộc đời này là những cái khác anh. Thế thì cuộc đời này tồn tại là vì nó tồn tại cái khác anh, chứ không phải là cái giống anh. Và sẽ không có cái gì là cái giống anh y chang. Dẫu cho bây giờ đi, đại chúng hãy lấy một cái tấm hình của đại chúng hồi lúc còn 3 tuổi ra. Đại chúng nhìn vào tấm hình lúc 3 tuổi cho đến bây giờ, đại chúng có thấy khác không? Dạ có không? Có giống y chang không? Có giống y chang không? Không giống y chang. Nhưng mà đại chúng có chắc chắn rằng cái tấm hình lúc mình 3 tuổi và mình bây giờ là một không? Phải không? Vẫn là ông A của cái lúc 3 tuổi và ông A của cái lúc 80 tuổi. Nhưng hai ông A này khi chúng ta nhìn vào tấm hình hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái ông A của lúc 80 tuổi và cái ông A của lúc 3 tuổi là một đây này, nó đang ngồi đây này. Nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau trên cái phương diện kể cả nhận thức, kể cả tâm lý, kể cả sinh lý, kể cả vật lý, kể cả vân vân và vân vân, mọi thứ nó đã khác rồi. Thế thì trong một mình anh đó đã tồn tại vô vàn cái khác anh của từ lúc anh sinh ra cho tới bây giờ. Vậy mà tâm thức con người vẫn luôn bám víu và vẫn luôn chấp chặt chỉ có một mình ta mà không chấp nhận cái khác ta của cuộc sống. Đó là sự mâu thuẫn ẩn tàng trong tất cả chúng ta đây, không có gì khác hơn hết. Nếu vượt qua khỏi sự ẩn tàng trong bản thân ta đó mà chấp nhận mọi cái sự khác biệt trong đời sống để chúng ta sống, thì kẻ đó là người hạnh phúc. Thì kẻ đó khi người ta nói trắng, người ta nói đen, người ta nói tốt, người ta nói không tốt, người ta nói sai, người ta nói quấy, thì những người đó đều xem như là bạn lữ của mình trong cuộc đời này. Vì trong cuộc đời này chỉ có ta mới là giống ta, mà chính bản thân ta đôi khi cũng không giống ta nữa. Hôm nay ta nghĩ như thế này, ngày mai ta lại nghĩ khác. Thứ hai, có hai thứ mà bạn phải thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Có hai thứ mà bạn phải nên lãng quên, đó là đau thương và hận thù. Có hai thứ mà bạn phải khắc ghi, đó là công ơn của cha mẹ và người giúp đỡ cho mình. Đại chúng nhớ ha, có hai thứ mà bạn phải khắc ghi trong cuộc đời này, đó là cha mẹ và người giúp đỡ cho mình. Xin thưa đại chúng, người giúp đỡ cho mình ở đây á, chúng ta hiểu theo một cái nghĩa rộng hơn một tí nữa. Không phải là những người cho chúng ta cái này, cho chúng ta cái kia, đó là người giúp đỡ mình một cách trọn vẹn. Nhưng chúng ta có thể mở rộng cái ngoặc ra, người giúp đỡ ta trong cuộc đời này là kể cả những cộng rau, cộng cỏ giúp nuôi sống cái sinh mạng mình. Những con cá, những con gà, những con bò, nó nuôi sống cái sinh mạng mình. những cái hột gạo, những hột bắp vân vân, nó nuôi sống cái sinh mạng mình. Nếu như mình không ăn, mình không uống thì chúng ta không thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Thế thì mọi thứ trong trời đất này, người đi làm, người ta dệt vải cho mình có được chiếc áo ấm mình mang, người ta đi vào rừng, người ta chặt cây, người ta làm nhà để mình có nhà mình ở, người kỹ sư, người ta tạo ra những máy móc để cho mình có được cái hơi ấm bằng sử dụng những cái máy hít, bằng computer, những phương tiện, bằng những chiếc xe để chúng ta đi. Những người đó là tất cả mọi thứ đã giúp đỡ đời sống của chúng ta đây. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không biết ơn của tất cả những người xung quanh ta đó, thì chúng ta sẽ dùng cái gì trong đời sống của mình? Từ lúc đại chúng ngủ dậy, ngủ cho đến đại chúng thức dậy, đại chúng có nghĩ được rằng mọi vấn đề mà chúng ta cử động trong đời sống, nói năng trong đời sống, bước đi trong đời sống và làm bất cứ cái thứ gì trong đời sống, thì bàn tay của chúng ta đụng tới đâu, đụng tới cái gì là bóng dáng của người khác ở chỗ đó. Đại chúng có thấy vậy không? Chúng ta thức dậy, chúng ta đánh răng là cái bót đánh răng của người khác làm cho mình, cái kem đánh răng cũng đã người khác làm cho mình rồi. Mình vô cái nhà tắm mình rửa mặt đi, cái robinet mà mình cầm mình mở nước cũng là người khác làm chứ không phải đại chúng làm. Nước kia sở dĩ có được là cũng do người khác đó kéo nó tới để cho mình xài, vân vân. Chúng ta bước xuống giường mang đôi dép vô cũng là người khác làm. Cho nên mọi thứ, mọi cái hành động mà từ sáng cho đến tối chúng ta đụng bàn tay mình vào là bóng dáng của người khác ta làm ra cho ta. Nếu như chúng ta bỏ đi hết tất cả những cái vai trò của người khác thì lúc đó ta không biết ta làm được cái thứ gì. Có phải vậy chưa? Nên xin thưa đại chúng, cái khác ta trong đời sống này là cái bản chất của đời sống. Còn cái ta đó, cái một mình ta đó, cái giống như ta, cái y chang như ta đó, là chỉ có nước có mình ta thôi. Mà một mình ta chưa chắc nữa. Có lúc chúng ta suy nghĩ thế này, có lúc chúng ta suy nghĩ thế khác. Có hai thứ mà bạn phải làm, đó là có hai thứ mà bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. Có hai thứ mà bạn phải bảo vệ, đó là danh tính và lẽ phải. Có hai thứ mà bạn phải chấp nhận, đó là cái chết và sự khác biệt. Chúng tôi đọc được cái email này, và khi đọc tới cái câu này chúng tôi thâm thúy vô cùng. Đó là chúng ta chấp nhận cái chết và sự khác biệt. Hôm nay đại chúng chỉ cần nhớ giúp cho chúng tôi mấy chữ đó thôi. Chúng ta chấp nhận cái chết và chấp nhận sự khác biệt trong đời sống này để chúng ta sống. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nguyên một buổi sáng nay 30 phút chúng ta nói gì quên hết đi. Chỉ cần nhớ là chúng ta chấp nhận cái chết và chúng ta chấp nhận sự khác biệt với ta trong đời sống này mà thôi. Kính thưa đại chúng, nói tới cái chết thì đương nhiên ai cũng biết cả rồi. Và nói đến cái chết để rồi chúng ta thấy sự sống nó quan trọng, chứ không phải vì nói đến cái chết mà chúng ta cho đạo Phật là bi quan yếm thế. Đạo Phật là một cái đạo mà nhìn thẳng vào bản chất của đời sống để nói cho chúng ta biết thế nào là cái trân quý nhất trong đời sống. Chúng ta thấy cái chết là một hiện tượng hiển nhiên trong trời đất, mà cái chết đó theo như quan điểm của nhà Phật, nó không phải là cái kết quả cuối cùng. Chết không phải là một kết quả cuối cùng của đời sống, mà đời sống là tiến trình sinh và diệt. Đại chúng nhớ ha, đời sống là một tiến trình sinh và diệt, cho nên khi chúng ta diệt cũng là sinh. Tại nó là một tiến trình của sinh và diệt. Hễ nó có sinh là có diệt, mà có diệt thì lại có sinh. Tiếp theo, thứ hai, có hai thứ mà bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. Có hai thứ mà bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. Nếu như ai cũng ích kỷ hết á, thì chúng ta không có cái gì mà chúng ta sử dụng trong đời này hết. Sở dĩ chúng ta có cái chúng ta sử dụng là vì có người cho ta mới sử dụng. Nếu như ai cũng giữ bản thân mình, giữ cho chính mình, thì chúng ta không có cái gì để sử dụng cả. Có hai thứ mà bạn phải luôn sử dụng, đừng hà tiện, đó là tiền bạc và kinh nghiệm. Không biết đại chúng có bằng lòng hay không. Có hai thứ mà bạn phải sử dụng mà đừng có tiết kiệm, đó là tiền bạc và kinh nghiệm. Có hai thứ mà bạn không được sợ sệt, đó là cái ác và sống thật với chính mình. Có hai thứ mà bạn phải nuôi dưỡng, đó là tình yêu và sự bao dung. Không bao giờ thiếu tình yêu và không bao giờ thiếu sự bao dung trong đời sống. Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc. Ai cũng muốn điều này hết đúng không? Có hai thứ mà bạn phải có được, đó là sự thành đạt và hạnh phúc. Tuy nhiên, thành đạt cái gì và chọn cái gì để làm hạnh phúc của đời mình thì là mỗi người tự chọn lấy và chịu trách nhiệm với cái mà mình đã lựa chọn. Có hai thứ mà bạn phải luôn sẵn sàng để tiếp nhận, đó là khó khăn và ngày mai. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng hả? Thì gian khổ để phần ai phải không? Thì xin thưa đại chúng, cái mà mình phải luôn sẵn sàng để tiếp nhận, đó là cái khó khăn và ngày mai. Ngày mai nó đến bất cứ cái thứ gì cũng sẵn sàng tiếp nhận. Có hai thứ mà bạn phải luôn ghi nhớ, đó là những điều ở trên và bạn phải sống tốt mỗi ngày. Thì đó là cái thông điệp mà bắt đầu bởi cái tiêu đề là chỉ hai thứ thôi mà Ngài Đạt Ma đã chúc cho tất cả thế giới trong cái năm 2016. Thì chúng tôi xin đọc chỉ có hai thứ như vậy thôi, để cho đại chúng, cũng chúc cho đại chúng chỉ hai thứ như vậy đó. Thì xin thưa tất cả đại chúng, sống với sự khác biệt, đó là chúng ta chấp nhận. Chấp nhận lẽ đời, chấp nhận sự thật của cuộc đời và chấp nhận sự khác biệt ta trong đời sống này, để từ đó chúng ta vững bước trên con đường học đạo. Bản thân của mỗi người là một sự chấp nhận, như là bản chất của đời sống, như là cái cội gốc của đời sống, đó là sự bám víu lấy chính mình. Bám víu không muốn từ bỏ những cái mà mình đang có, nhưng mà rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ. Mà câu này chúng tôi nói chắc cũng đã bao nhiêu chục lần ở đây rồi. Và cái câu chuyện kể về Ngài Alexander Đại Đế mà đại chúng cũng đã nghe, với ba cái lời nguyện ước sau cùng trước khi ông ta chết, thì đại chúng cũng đã nghe và đã biết bao nhiêu. Dạ, đã biết bao nhiêu những cái câu chuyện ẩn dụ về cái lòng tham của con người. Cái ẩn dụ mà hay nhất, đó là một cái ví dụ. Có một anh chàng nọ làm thuê cho một ông trưởng giả. Từ nhỏ tới lớn sống trong cái nhà của ông trưởng giả đó và chỉ biết làm thuê thôi. Cho đến khi anh ta lớn lên, cái điều mà anh ta mơ ước nhất là có được một đời sống rất bình thường như người khác. Có một người vợ, có một vảnh vườn, có con trâu để được cày bừa, cuốc xới và làm ăn như bình thường như vậy thôi. Thế là một hôm, cái ông trưởng giả kêu anh ta tới và nói với anh ta là: này con, bây giờ ta cho con một cái điều mong ước mà ta nghĩ rằng từ trước tới giờ con cũng từng mong ước cái điều ấy. Bây giờ con hãy cầm cái cọc này và chạy đi. Con hãy chạy trên cái mảnh đất của ta, từ đây cho đến nơi nào mà con muốn cắm cái cọc này xuống thì đất từ đây đến đó là của con. Anh chàng này rất là phấn khích trong lòng, và như là một cái điều mà mình mơ ước bây giờ mới thành hiện thực. Thế là anh ta dốc sức và cầm cái cọc này để chạy. Anh ta chạy hoài, chạy mãi chưa chịu dừng. Anh ta chạy mệt rồi lại đi, chạy đi mệt rồi anh ta lại bò, và bò đã rồi anh ta lại lăn. Lăn cho đến khi nào mà anh ta kiệt sức chưa cắm nổi cái cọc xuống thì anh ta đứt hơi và chết. Thế thì xin thưa đại chúng, trong đời sống này có khi nào chúng ta nghĩ mình là anh chàng kia không? Chúng ta từ lúc sinh ra và chúng ta chạy đua với đời sống để chúng ta tìm kiếm cái gì đó trong đời sống này không biết. Nhưng mà để một lúc nào đó hơi tàn lực kiệt rồi, chúng ta muốn dừng lại. Nhưng mà lúc mà chúng ta dừng lại rồi á, thì lúc đó nó đã quá muộn rồi. Thì xin thưa các vị là chỉ có bấy nhiêu, chỉ có hình ảnh của anh chàng kia để chúng ta thấy được rằng lúc nào chúng ta nên dừng lại trong đời sống, để lúc ấy chúng ta còn tiếp tục cái con đường tái sinh mà chúng ta gầy dựng cái từ bi, cái trí tuệ cho chính bản thân mình. 30 phút chỉ có bấy nhiêu đó, kính gửi đến tất cả đại chúng và cầu nguyện cho tất cả các vị luôn bình an, luôn hạnh phúc trong cuộc đời, và luôn luôn trân quý những điều hiện tại mà chúng ta đang có. Nếu chúng ta bỏ cái giây phút hiện tại này thì sẽ không còn cái giây phút nào có thể có được trong thân và tâm của mình được nữa. Và kính cảm ơn tất cả các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, xin mời tất cả đại chúng chúng ta ở lại dùng mì với chùa. Và đó là cái thông báo cuối cùng. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh